16. Mất 32 thân. Một người thắc mắc về khả năng cứu độ của Đức Quán Thế Âm bèn hỏi sư: Đức Quán Thế Âm thần thông biến hóa như vậy, sao không cứu độ tất cả chúng sinh vào cảnh giới cực lạc, mà cứ để họ trầm luân khổ nạn hoài? Sư đáp: Úi chà, nếu được như ý người thì Bồ Tát mất hết 32 thân. Lời góp ý: Nếu người ta chỉ biết Đức Quán Thế Âm như là một nhân vật, một vị Bồ Tát từ bi quảng đại, biến hóa vô cùng, có thể ứng hiện 32 thân để tùy căn duyên chúng sinh mà cứu độ, thì người ta cũng không khỏi thắc mắc khi thấy mặc dù Đức Quán Thế Âm có đại từ đại bi đại thần lực như vậy, mà sao thế gian khổ hải vẫn hoàn là khổ hải. Lại nữa, không phải chỉ có một Đức Quán Thế Âm mà có vô số Bồ Tát như vậy. Riêng các vị Bồ Tát cùng hạnh nguyện, cùng danh xưng với Đức Quán Thế Âm cũng đã là vô số kể. Vậy tại sao tam giới vẫn bất an do như hỏa trạch? Những nguyên lý trong đạo Phật mà ai cũng biết là tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác, nhân nào quả nấy, ai tu nấy đắc, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, vân vân, chứng tỏ người Phật tử không ỷ lại vào tha lực, vào sự cứu rỗi của một ai khác. Pháp vốn tự nó đã có luật nhân quả thưởng phạt phân minh, vậy liệu Đức Quán Thế Âm có thể can thiệp vào sự công minh rành rẽ của pháp giới được chăng? Mặt khác, đạo Phật không phải nhằm mục đích trốn tránh chân lý về sự khổ, mà người Phật tử phải đối diện trực tiếp với cái khổ để thấy rõ nguyên nhân phát sinh ra nó. Khổ là một thực tại cần được thấy, biết, hiện quán và thực chứng. Đạo Phật không dạy thoát khổ bằng con đường trốn lánh hoặc cầu xin một sự cứu rỗi bên ngoài, mà bằng con đường trí tuệ tự chứng. Như vậy, chư Bồ Tát nói chung và Bồ Tát Quán Thế Âm nói riêng có ý nghĩa gì trong biện chứng giải thoát của đạo Phật? Thực ra, đây chỉ là ý nghĩa biểu tượng. Bồ Tát nói chung tượng trưng cho tướng dụng thiện mỹ của pháp. Về phương diện này, pháp có hai: nội pháp tức tâm và ngoại pháp tức cảnh. Một, đối với tâm pháp, Bồ Tát tượng trưng cho tính tấn, niệm, định, tuệ, từ, bi, hỷ, xả và tất cả thiện pháp. Ngược lại là chúng sinh như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến và tất cả bất thiện pháp. Riêng Đức Quán Thế Âm tượng trưng cho từ bi và chánh niệm. Khi một ác pháp khởi lên trong tâm, đó là một chúng sinh đang đau khổ, đang bị đốt cháy, đang bị đắm chìm, đang bị trói buộc, vân vân. Chỉ có Bồ Tát chánh niệm cộng với tỉnh giác mới cứu độ được ác pháp đó ra khỏi trầm luân sinh tử. Nên Ngài quả là từ bi vô lượng. Bất kỳ ác pháp khởi lên ở đâu, chánh niệm cũng đều tới được để độ. Nên thần thông biến hóa, nhất là nhĩ căn viên thông của Ngài, quả là quảng đại. Khi khổ, niệm Quán Thế Âm thì hết khổ. Có nghĩa là khi khổ nhớ tới chánh niệm tỉnh giác là hết khổ vậy. 2. Đối với ngoại pháp, Bồ Tát tượng trưng cho các quy luật biểu hiện tính chất công minh, minh bạch, rành rẽ, chính xác, vân vân của pháp giới tánh như Bijaniyama, định luật về giống loại, nhân quả, di truyền, vân vân; Utunayama, định luật về thời tiết, khí hậu, thiên văn, vân vân; Dhammaniyama, định luật về vật lý, hóa học, vân vân. Những quy luật này luôn luôn tác động vào đời sống chúng sinh, khiến họ dần dần học ra được bản chất thật của pháp. Vậy những định luật này chính là những vị Bồ Tát luôn nhắc nhở chúng sinh quay về với sự thật, chân lý, giúp chúng sinh giác ngộ, là lòng từ bi của Bồ Tát và biến hóa vô cùng của các hiện tượng chính là thần thông quảng đại, đó là Quán Thế Âm đích thực vậy. Ví dụ, vì tham ăn mà ta đau bụng, nhân quả này giúp ta thấy ra sai lầm của lòng tham, hoặc vì tu sai bị tẩu hỏa nhập ma, nhờ vậy mà biết mình tà kiến, hoặc thấy sinh già bệnh chết mà biết được vô thường sinh diệt. Vậy pháp tướng tác động trong đời sống hàng ngày chính là chư Bồ Tát. Chỉ cần chánh niệm tỉnh giác là thấy được pháp tướng, pháp tánh như thật. Vì thế, sự thể hiện chân tướng của pháp chính là Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Nếu ác pháp khởi lên trong tâm mà không có Bồ Tát Quán Thế Âm chánh niệm tỉnh giác thâm nhập vào cõi ngũ trược ác thế đó để độ cho, thì làm sao giải thoát được? Nếu tham ăn đủ thứ mà không có Bồ Tát Quán Thế Âm đau bụng, thì làm sao chữa lành bệnh được? Do không thấy diệu dụng 32 thân của pháp, nên con người mới có dục vọng cầu toàn. Nhưng không biết rằng, chính hiện tướng 32 thân tự nó đã hoàn toàn đầy đủ tính chất biến hóa vô cùng, từ bi quảng đại. Nếu hoàn toàn như dục vọng của con người mà có thật, thì đâu còn 32 thân của pháp nữa. 17. Tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là cội nguồn của các môn thiền quán, lấy thực tại đang là làm đối tượng thân, thọ, tâm, pháp trong và ngoài. Vọng cầu ngoài thực tại hiện tiền là hướng ngoại cầu huyền. Thấy đúng thực tánh của thực tại hiện tiền là kiến tánh thành Phật. Mặc dù được giảng như vậy, một thiền sinh vẫn mù tịt. Một hôm gặp sư thiền sinh hỏi, đâu là thực tại hiện tiền của tứ niệm xứ? Sư đáp, ai hỏi đó? Lời góp ý. Thực tại hiện tiền của tứ niệm xứ, bốn lĩnh vực quán niệm là thân, thọ, tâm, pháp, bên trong và bên ngoài. Thực tại hiện tiền của chiếu kiến bát nhã tâm kinh là năm uẩn, 18 giới, 12 nhân duyên, 4 đế. Thực tại hiện tiền của kiến tánh thành Phật, Thiền Tông Trung Hoa là đương xứ tức chân, vân vân và vân vân. Đó là ngôn ngữ khác nhau để chỉ cùng một thực tại. Người mê kẹt ngôn ngữ, sùng lý trí, chấp pháp môn, mê tông phái, liền khởi tà kiến phân biệt cao thấp, tiểu đại, tiệm đốn, hơn thua, thật đáng thương thay. Thực tại vượt ngoài ngôn ngữ và lý luận. Ngay khi lý trí đặt vấn đề đâu là thực tại, thì thực tại trực hạ tiện kiến, bất khả tư nghị, đã ngàn trùng xa cách. Sư đáp, ai hỏi đó? Tổ Đạt Ma nói, đưa cái tâm đây ta an cho. Ngài Huệ Năng rằng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Bách Trượng bảo, ra làm vườn đi. Lâm Tế hét, còn Bát Nhã Tâm Kinh thì ngủ uẩn dai không. Họ toa rập nhau làm chuyện gì, các vị có biết không? Nếu không thì chẳng khác gì túi cơm giá áo. 18. Tu sửa. Có một thiền sinh hỏi, có phải tu là sửa không? Sư nói, không. Vậy là không sửa, cũng không. Thiền sinh không hiểu, thắc mắc, như vậy tu phải làm sao? Sư đáp, không sửa thì kẹt cái này, sửa thì thành ra cái khác. Lời góp ý. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, quả thật trong sự sụp đổ của chính mình, người ngu đi tìm trí thức và sở đắc mà không biết rằng chính điều đó chẻ cái đầu nó ra làm hai. Dục vọng của con người thường phóng ra một lý tưởng trong tương lai rồi nỗ lực thực hiện cho bằng được lý tưởng đó. Không biết rằng người ta đang chạy theo một ý niệm, một vọng tưởng, một ảo ảnh do bản ngã vẽ ra nhằm thỏa mãn tham vọng của mình. Tu sửa phải chăng là ý đồ thay thế cái bản ngã đang bị bất mãn bằng một bản ngã vừa lòng hơn? Vậy ý niệm tìm kiếm chứng đạt sửa đổi vân vân chỉ là công cụ của vô minh dục vọng, hầu làm giàu thêm cho bản ngã mà thôi, chứ không thể nào giải thoát một cách rốt ráo ra khỏi bản ngã được. Chẻ cái đầu ra làm hai là như vậy. Nếu thế phải chăng tu là giữ nguyên trạng cái ngã đang có? Nếu giữ nguyên trạng cái ngã vì tự mãn, dính mắc chấp thủ đam mê đắm trước, thì đó cũng là vô minh dục vọng. Còn nếu giữ nguyên trạng cái ngã chỉ vì luân hồi nào biết mối manh nẻo về, thì đó chính là mê muội bất giác trong bể khổ trầm luân. Đức Phật dạy, Như Lai không bước tới, không dừng lại, mà thoát khỏi bộc lưu. Vậy con đường tu của Ngài không phải là sửa đổi, cũng không phải là không sửa đổi. Cốt tử của chỗ tu hành hoặc hạ thủ công phu là mê hay ngộ. Mê thì đâu cũng là biển khổ, ngộ thì đâu cũng là bờ giác. Trong tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, sửa đổi hay không sửa đổi chủ quan, không còn chỗ đứng, chỉ có pháp đương xứ, chính là tịch diệt hiện tiền, vô sinh bất diệt, đại bát niết bàn. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không luyến tiếc quá khứ, không mơ mộng tương lai, không đắm chìm hiện tại, chỉ còn lại pháp tự nó vận hành, thì đâu cần phải sửa hay không sửa để làm gì. Khi ngộ rồi, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, nên nếu có thay đổi thì đó chính là sự thay đổi tự nhiên của pháp như bản chất muôn đời của nó. 19. Kinh Pháp Hoa. Có một thời tôn giáo bị hạn chế, kinh sách không được in ấn. Vì vậy, tín đồ đua nhau đi thỉnh kinh. Nghe nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa được nhiều người tìm kiếm nhất, vì người ta tin rằng đọc tụng kinh này sẽ được vô lượng phước đức tai qua nạn khỏi. Một hôm, có người khách đến xin sư chỉ dẫn cho ở đâu có kinh Pháp Hoa để thỉnh. Sư ngạc nhiên hỏi, thế còn kinh Pháp Hoa của ông đâu? Lời góp ý. Nhất thiết Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh điển đều như ngón tay chỉ mặt trăng. Chấp lầm ngón tay là mặt trăng thì chẳng bao giờ thấy được mặt trăng thật. Kinh điển thường dùng biểu tượng ẩn dụ để chỉ bày chân lý. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mượn tên hoa sen để chỉ sự tròn đầy tánh tướng thể dụng của tự tánh mỗi người. Trong các phẩm của kinh lại mượn nhiều biểu tượng và ẩn dụ để khai thị cho chúng ta ngộ nhập Phật tri kiến. Vậy kinh Pháp Hoa văn tự không phải là kinh Pháp Hoa tự tánh. Người xem kinh Pháp Hoa văn tự phải biết giải mã các biểu tượng và ẩn dụ thành kinh Pháp Hoa tự tánh. Thí dụ trong phẩm Hiện Bảo Tháp, Phật Đa Bảo là thực tánh Pháp, Tháp Đa Bảo là thực tướng Pháp, Phật Thích Ca là sự thể hiện Phật tri kiến, hiện giữa hư không là vô ngã tánh không. Phật Đa Bảo ngồi trong tháp Đa Bảo là thực tánh ở trong thực tướng. Phật Thích Ca cùng ngồi một bảo tòa với Phật Đa Bảo là Phật tri kiến và thực tánh Pháp là một. 28 phẩm trong kinh Pháp Hoa Văn Tự đều chỉ mô tả cảnh thuyết Pháp và ngầm gợi ý chứng minh chỉ bài đâu là kinh Pháp Hoa thật, đồng thời kín đáo hướng dẫn cách ngộ nhập kinh Pháp Hoa thật đó. Người biên chép đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa cứ tưởng là biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa Văn Tự, mà quên rằng biên chép đọc tụng giảng nói chính là thực hành Phật tri kiến trên tự tánh mình vậy. Thiền Tông cũng dạy người ta đọc tụng kinh Pháp Hoa bằng cách bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, tức là phải lìa kinh Pháp Hoa văn tự bằng cách y nghĩa bất y ngữ, hoặc phải biết cách đọc ý tại ngôn ngoại. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là phải đọc thẳng vào kinh Pháp Hoa tự tánh để trực ngộ sự thật. Vậy làm thế nào để có thể thực sự biên chép đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa tự tánh? Kinh điển Nguyên Thủy dạy rất rõ ràng rằng chúng ta chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại hiện tiền. Có như thế chúng ta mới thấy đúng như thị, tánh, tướng, thể, dụng, tác, nhân, quả, duyên, báo và bản lai diện mục toàn diện của Pháp. Thấy Pháp như thị, sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, dị ngọt, sự nguy hại mà không thủ không xả, đó chính là chánh biến tri, là sử dụng Phật tri kiến đối với tự tánh Pháp vậy. Tiếc rằng người ta chỉ biết đi tìm kinh Pháp Hoa văn tự, mà bỏ quên kinh Pháp Hoa tự tánh vẫn luôn luôn hiện hữu trong đời sống mỗi người.
20. Mục đích.
Một võ sư lừng danh hỏi người đệ tử mới nhập môn: "Con muốn học võ à?" "Vâng, con muốn học võ để chiến thắng kẻ địch." "Con à, con nghĩ đến chiến thắng và kẻ địch thì chưa học võ được đâu, vì còn hiếu thắng." "Vậy con chỉ học võ để tự vệ thôi." "Còn đề kháng tự vệ cũng chưa học võ được, vì còn vị kỷ."
"Nếu vậy con học võ để làm gì?"
"Lại để làm gì, chung quy con vẫn còn vướng vào một mục đích." Võ sinh ngạc nhiên:
"Nhưng làm thế nào có thể học võ mà không có mục đích?"
Võ sư ung dung bước ra giữa võ đường, múa một bài quyền và nói: "Người cứ thế mà làm không được sao?"
Lời góp ý:
hình như con người không thể sống mà không có mục đích, nhưng mục đích thì hầu như luôn ở tương lai phía trước. Tôi sẽ là, tôi sẽ có, tôi sẽ được, tôi sẽ hơn, tôi sẽ thành công, tôi sẽ chiến thắng, vân vân và vân vân. Vì vậy, người ta phải mong ước, đợi chờ và hy vọng. Hạnh phúc của con người tiếc thay lại đặt hầu hết trên niềm hy vọng, mà hậu quả của nó là dị đáo sanh bình hận bất tiêu, hoặc đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Rốt rồi cả hai cũng chỉ là thất vọng. Vì vậy William Faulkner có lý khi nói: "Con người là tổng số của những nỗi thống khổ." Nhưng khi bạn hy vọng một ngày kia, những nỗi thống khổ ấy sẽ vơi đi. Lúc bấy giờ, thời gian chính là nỗi thống khổ của bạn. Ngày mai, hy vọng và thời gian chính chính là nội dung của tư tưởng và bản ngã. Chúng khởi lên cùng một lúc với phiền muộn, khổ đau và thất vọng. Nói một cách khác, khi bản ngã đề ra một mục đích thì ngay lập tức nó mời gọi tư tưởng thời gian đợi chờ và đau khổ cùng hiện hữu. Nhưng khi một mục đích tốt hơn được phóng hiện qua thời gian và tư tưởng thì có nghĩa là bản ngã đang bất mãn với chính nó trong điều kiện hiện thời, cho nên ta có thể có công thức: bất mãn hiện tại cộng ảo vọng tương lai bằng chuỗi dài đau khổ. Cũng cần phải mở ngoặc rằng có hai loại mục đích: một mục đích có tính kỹ thuật và một mục đích có tính tâm lý. Ví dụ khi đói bụng, ta nấu ăn để mà ăn; khi mệt, ta nghỉ cho khỏi mệt, vân vân. Đó là những mục đích có tính kỹ thuật rất cần cho đời sống con người. Ở đây chúng ta đang nói đến mục đích có tính tâm lý, hoang tưởng, ảo vọng, con đẻ của bản ngã vô minh ái dục. Chính những mục đích này mới là nguyên nhân của phiền não khổ đau. Nhưng cho dù là mục đích nào, khi con người quá chú trọng đến tương lai mà bỏ quên thực tại thì có nghĩa là họ đang đánh mất cái hạnh phúc sẵn có để mong cầu một thứ hạnh phúc chưa có. Ở khoảng giữa thời gian sự vắng mặt của hai thứ hạnh phúc này, ắt hẳn chỉ là đau khổ. Người ta không biết rằng hạnh phúc, chân lý và sự toàn hảo vốn đã đầy đủ trong thực tại hiện tiền, nên người ta cứ loay hoay đi tìm ảo ảnh như là mục đích lý tưởng của cuộc đời. Vì vậy Chúa nói: tiếc thay, mùa màng thì phong phú mà chẳng có người gặt. Và Ngài Huệ Năng nói: hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc. Còn một triết gia phương Tây thì nói rằng hạnh phúc là cái khi bạn đuổi bắt thì nó vụt khỏi tầm tay, nhưng khi bạn dừng lại thì nó ở cùng với bạn. Nghệ thuật sống hạnh phúc chính là ở chỗ biết dừng lại như thế. Bạn có thể nào làm tất cả mọi việc, kể cả hoạch định một kế hoạch tương lai, mà vẫn không đánh mất thực tại hiện tiền hay không? Được, miễn là bạn làm mọi việc trong sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đó chính là mục đích không mục đích của sự sống muôn đời.
21. Du hí thần thông.
Sư cận thị, tính thí mỗi người đem dâng sư một cặp kính cận. Vì vậy, sư đeo khá nhiều kính khác nhau. Vị thị giả hỏi: sao thầy đeo nhiều kính vậy? Sư đáp: à, đó là du hí cận thị thần thông. Hôm sau, lại thấy sư không đeo kính, thị giả hỏi: sao hôm nay thầy không đeo kính? Sư nói: à, đó là thần thông du hí cận thị.
Lời góp ý:
có người nói, tôi phải là, thế rồi cố gắng dựng lên cho mình một con người mẫu, với nào là phong cách, nhân cách, tính cách, vân vân, và rồi những tập tính đó trở thành thói quen. Vô tình, anh ta tự giam mình trong tháp ngà tù ngục của chính mình, muôn đời khó thoát. Nhiều người tu hành cũng không tránh khỏi cái bẫy đó. Hình như họ nỗ lực để trói buộc mình hơn là cởi mở mình ra khỏi những thằng thúc của ý niệm vọng ngã. Họ cố làm ra vẻ giản dị, chỉ càng gây thêm phức tạp. Họ làm ra bậc Bồ Tát, chỉ phơi bày tâm địa hẹp hòi. Vì vậy mà một hôm, có vị tăng đến xin thiền sư chỉ cho cách cởi mở trói buộc. Thiền sư nói: có ai trói buộc ngươi đâu. Nếu một người thấy pháp đến đi sinh diệt như thị như thực, thì cái xấu cái tốt, cái mất cái còn, cái thuận cái nghịch, đâu có gì vướng bận. Khi có kính thì sư đeo, khi bị giấu đi thì sư cứ nhìn đời bằng đôi mắt cận thị. Đeo kính thì thấy chỗ diệu dụng của kính, không đeo kính thì thấy chỗ diệu dụng của đôi mắt trần. Thế giới mờ ảo hay rõ ràng đều có cái hay của nó. Thực tướng không phải ở cảnh sắc, cũng chẳng phải ở nhãn căn, mà ở nơi cái nhìn giác ngộ. Đã thấy chỗ nhiệm màu của pháp thì không đòi hỏi một điều kiện tất toàn, mà tùy sở trú xứ thường an lạc. Khổng Tử cũng nói: tùy cảm nhi ứng, tùy ngộ nhi an. Cho nên chỉ người mê mới cầu toàn, còn người ngộ thì cứ tùy duyên mà vẫn bất biến. Cổ Đức nói: đói ăn mệt ngủ là thiền, bữa củi gánh nước là diệu dụng thần thông. Người như thế ắt có thể thông dong trong vạn pháp, mà đêm ngày sáu thời vẫn an lành tự tại. Tới lui trừ không động, sinh tử trừ thông dong, đoạn thường trừ chẳng có, nhất dị trừ cũng không.
22. Trà đạo.
Khách đến viếng một trà thất, chủ nhân tiếp đón theo nghi phong trà đạo Nhật Bản. Khách thì lại cứ rót trà, uống tự nhiên, không theo luật lệ nào cả. Thấy vậy, chủ nhân khéo léo thuyết minh về trà đạo, về cách pha trà và phong thái uống trà, vân vân. Nghe xong khách nói: à, thì ra trà đạo là vậy. Tôi cứ tưởng đạo trà là khác thì uống thôi chứ.
Rồi khách xuất khẩu ngâm: xưa nay trà là đạo, khác chỉ việc uống thôi. Nghĩ thêm trà với đạo, đầu thượng trước đầu rồi.
Lời góp ý:
sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đạo Phật bắt đầu được vận dụng cho thích nghi với trình độ căn cơ của quần chúng. Những nguyên lý giải thoát trong thời Nguyên Thủy được cụ thể hóa cho phù hợp với sinh hoạt xã hội. Đó là những phương tiện thiện xảo tiếp độ quần sinh. Nhưng khi đã vận dụng thành phương pháp cụ thể kèm theo những hình thức nghi lễ luật tắc thì không tránh khỏi hiệu ứng hai chiều. Chiều thuận là chuyển hóa quần chúng dần dần vào đạo. Chiều nghịch là làm khô chết nguyên lý sinh động ban đầu, khiến cho người ta chỉ còn lệ thuộc hình thức, chẳng thấy nội dung, chấp chặt phương tiện, bỏ quên cứu cánh. Sự chân thành trang nhã, tinh khiết, giản dị, trong sáng, bình lặng lúc đầu, mà phương tiện trà đạo muốn cống hiến, dần dần chỉ còn là cách pha trà, cách nâng chén, như một thứ nghi lễ trình diễn bên ngoài. Nếu chỉ giữ nguyên lý, tức thiên, thì quá xa với quần chúng. Nếu vận dụng thành phương tiện, tức địa, thì đã rơi vào hình thức. Chỉ có người thức ngộ mới có thể thể hiện nguyên lý mà không lệ thuộc vào hình thức, sử dụng hình thức mà không rời xa nguyên lý trong mỗi nhịp sống hài hòa, tức nhân. Đối với họ, không có cái gì không phải là đạo. Không có hành động nào không trong sáng, hồn nhiên và lặng lẽ. Ngày kia có người hỏi: cái gì là đạo? Thiền sư trả lời: thế người nói cái gì không phải là đạo?
23. Phật ở đâu?
Những người theo chủ nghĩa duy lý không hiểu sao người ta lại cứ ngồi lăm răm niệm Phật từ giờ này qua giờ khác. Thật là mê tín, vô ích, vô lý và rõ ràng là thiếu cơ sở. Một người trong nhóm họ không chịu nổi sự vô lý đó nên đến hỏi sư cho ra lẽ. Không ai thấy Phật ở đâu, sao người ta lại niệm? Sư nói, nhưng nếu có Phật ở đâu thì ai lại niệm làm gì?
Lời góp ý.
Nguyên nghĩa của niệm Phật không phải là lâm râm khấn vái danh hiệu của một vị Phật hay Bồ Tát để cầu xin một điều gì. Niệm Phật là ghi nhớ đức tính của bậc giác ngộ, như A-ra-ham là tánh thanh tịnh giải thoát, Buddha là tánh giác, Vijaya-karana Sampanno là tánh sáng suốt và công hạnh viên mãn, vân vân. Niệm Phật như vậy là để phát huy tánh giác nơi chính người niệm. Nhờ thế những đức tính như tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, từ bi, hỷ xả sẵn có nơi mọi người được khai mở và sử dụng. Và chính những đức tính Phật này cứu họ ra khỏi thất niệm bất giác của vô minh ái dục, phiền não khổ đau, luân hồi sinh tử. Đó chính là niệm Phật tại tâm vậy. Nhưng về sau, để vận dụng cho căn cơ đức tin, các nhà hoằng pháp đặt ra phương pháp niệm nhiều danh hiệu Phật và Bồ Tát, tượng trưng cho những đức tính từ bi, tánh giác, vô sanh, thanh tịnh, vân vân. Nhờ tin ở Phật và Bồ Tát bên ngoài này, người ta cố gắng niệm Phật ngày đêm mà vô tình phát huy được chánh niệm tỉnh giác, từ bi thanh tịnh ngay nơi tự tánh của họ. Như do niệm Phật thành tâm mà lòng từ phát khởi khổ báo được yên, nên nhân cách hóa đức Quán Thế Âm. Do niệm Phật trong lành mà phát khởi thiện tâm không thoái hóa vào đường ác, nên nhân cách hóa thành đức Địa Tạng. Do niệm Phật thanh tịnh mà tâm hồn sáng suốt thoát khỏi mê đồ, nên nhân cách hóa thành đức Di Đà. Do niệm niệm trầm tĩnh mà chân khí hoàn nguyên tiêu tan bệnh tật, nên nhân cách hóa thành đức Dược Sư. Vậy người niệm Phật đến chỗ vô biệt niệm thì đâu cần phải có Phật ở đâu, vì ngay nơi một niệm bất động bất thối chuyển thì cả tam thiên đại thiên thế giới đều trở thành vô nghĩa, huống gì nói đến cái gọi là cơ sở của người trần mắt thịt.
24. Nam mô Thường Bất Khinh.
Một số thiền sinh đang ngồi bàn cãi về ý nghĩa một câu kinh, mỗi người đưa ra một kiến giải khác nhau. Ai cũng cho mình đúng, kẻ khác sai. Sư đi ngang qua ngâm bài kệ. Cũng chỉ một lời kinh, tùy căn cơ sai khác, kiến giải bất đồng tình. Nam mô Thường Bất Khinh. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Cho nên trừ phi các bậc giác ngộ đã thấy sự thật không còn y cứ vào ngôn thuyết, những người học Phật khác không nên tự cho chỗ hiểu của mình là tiêu chuẩn. Với những người đang đi tìm ý nghĩa trong kinh giáo như thế, chắc chắn kiến giải sẽ bất đồng. Nhiều môn phái, nhiều kinh luận ra đời tranh nhau chỗ đứng. Ai cũng tự cho mình là nắm được ý chỉ của Phật, nhưng khó mà biết được ai đúng, ai sai, ai tà, ai chánh. Sở dĩ kiến giải khác biệt như thế là do căn cơ trình độ bất đồng. Điều đó không thể nào tránh được.
Người bi quan một chút sẽ than rằng giáo pháp đã bị lu mờ hoặc xuyên tạc, không còn có người liễu giải. Nhưng lạc quan một chút thì sẽ thấy rằng Phật pháp giống như nước mưa, trăm cây ngàn cỏ cứ tùy sức mình mà sử dụng. Cây lớn dùng theo sức lớn, cây nhỏ dùng theo sức nhỏ, rồi biến hóa theo cách riêng của mình, đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái mà làm đẹp cho đời. Đã hưởng được lợi ích của mưa pháp thì tùy duyên tùy sức mà cống hiến cho đời, đừng nên tranh chấp hơn thua sai đúng. Cái sai không phải ở tầm dốc hiểu biết, mà ở chỗ ngã mạn cố chấp cho mình là đệ nhất thiên hạ. Không có kinh giáo nào của Phật tự cho là đệ nhất. Những kinh luận tự cho mình là đệ nhất đều do người sau thêm thắt theo tư kiến tư dục của họ mà thôi.